ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, theo ngôn từ của Kinh Thánh, ách ở đây, gánh ở đây chính là lề luật. Đức Giê-xu từng nói những người Do Thái, những kinh sĩ, luật sư đặt những gánh rất nặng trên vai người khác, còn chính mình không đụng tay vào. Còn Đức Giê-xu thì khẳng định ách của tôi êm ái, gánh tôi nhẹ nhàng, bởi vì chính Ngài đã đi vào trong trần gian, chính Ngài đã gánh lấy tất cả những gánh nặng của trần gian. Và cũng chính vì vậy, Ngài là người có thể khẳng định với tất cả chúng ta, hỡi những người vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Kính thưa cộng đoàn phục vụ và đặc biệt các bạn trẻ, chắc chúng ta cũng biết gần đây trên đài truyền hình cũng xuất hiện một cái chương trình tôi thấy cũng khá nhân văn, đó là Hát Mãi Ước Mơ. Ở đây có ai coi chưa? Hát Mãi Ước Mơ. Vâng, chương trình đó được người ta đưa ra, một cái chương trình tôi thấy cũng khá hay. Lý do là người ta đưa chủ trương những người hát ở trong chương trình này không phải ca sĩ, không phải những người nổi tiếng, không phải là những người đã thi đậu trong những cái đợt thi cử về giọng ca, nhưng mà bất cứ ai cũng có thể đăng ký. Ở đây ai thích có thể cũng đăng ký. Nhưng mà cái hay của nó đó là họ lên hát và họ hát theo kiểu karaoke đó, tức là có lời xuất hiện trên màn hình để có thể hát được. Nhưng mà không phải hát cho mình, hát không phải để giành giải thưởng cho riêng mình, mà hát để dành tặng cho ai đó. Và đúng cái chương trình cũng đã lấy được nước mắt của rất nhiều người, không chỉ là giám khảo mà cử tọa tham dự ở đó. Bởi vì những người lên hát ở đây là những người giống như chúng ta, những người sống chân chất trong cuộc sống thường ngày, chỉ có một tí xíu sự thích hát, ham hát, và nhất là muốn đem cái tài năng của mình để có thể giúp đỡ cho một ai đó. Có những bác 70 tuổi cũng còn lên hát, hát cho cô em của tôi bị hở van tim và đang phải giải phẫu. Có những người lên hát bởi vì hôm rồi tôi đến một bệnh viện, có một cháu bé bị ung thư và sắp đến giờ cuối cùng phải chết nếu không có tiền để chạy điện. Có những người hát là bởi vì hàng xóm của tôi có một cô đó, cô qua đời sớm để lại 3 đứa con, bây giờ bà ngoại nuôi. Và bà ngoại này thì cũng rất là mong muốn cho cháu trong tương lai có thể được học hành đến nơi đến chốn. Tôi hát để kiếm một khoản tiền nào đó hỗ trợ cho bà trong cái giấc mơ của bà. Có những người thì là bởi vì cả đời của tôi vất vả rồi, bây giờ những đứa em của tôi ở quê lên đây, nó cũng đang không có đủ khả năng để trang trải chuyện tiền học. Có những người hát là bởi vì tôi đến thăm cái nhà hưu dưỡng của các nghệ sĩ già, họ buồn và họ cũng ở trong một bối cảnh là rất khó khăn, để kiếm một khoản tiền nào đó hỗ trợ cho họ. Giải thưởng nhất thì 50 triệu, nhì 20 triệu, ba thì 10 mấy triệu, còn ít thì cũng 7-8 triệu. Và phát biểu của những người lên hát đó là: tôi hát và không phải vì tôi, và vì vậy tôi cũng sợ rớt lắm. Nếu tôi có thể được vào vòng trong thì khoản tiền tôi có thể hỗ trợ được cho người khác nhiều hơn. Vâng, câu chuyện mang tính nhân văn. Và những nhân vật này hát không chỉ là để xuất hiện trên sân khấu, xuất hiện trên truyền hình, nhưng mà hát là để thể hiện một tình yêu và có khả năng để hỗ trợ và giúp đỡ cho ai đó. Vâng, kính thưa cộng đoàn, Đức Giê-xu khi đến trần gian đối diện với những người Do Thái, họ đang phải chồng chất dưới những luật lệ của Môi-se thuở xưa. Vâng, hết những luật của Sa-bát, và chính Đức Giê-xu cũng đã nhiều lần bị đối chất về việc chữa lành trong những ngày Sa-bát. Và người ta thường quan tâm đến những cái luật ở phía bên ngoài, luật rửa tay trước bữa ăn, rồi các thứ luật được đi bao nhiêu dặm đường trong ngày Sa-bát, vân vân. Còn Đức Giê-xu khẳng định Ngài chính là chủ của ngày Sa-bát. Đức Giê-xu đến và ban cho chúng ta một lề luật duy nhất mà thôi. Thầy ban cho anh em một lề luật mới, đó là anh em hãy yêu thương nhau. Vâng, cái luật mà Đức Giê-xu đem đến đó là luật yêu thương. Dấu hiệu để người ta nhận ra anh em là môn đệ của thầy là anh em yêu thương nhau. Và như vậy luật đó cũng chỉ gom trở về với một ý tưởng rất đơn giản, trước là mến Chúa trên hết mọi sự, sau yêu anh em chung quanh mình mà chớ. Kính thưa cộng đoàn, mang thân phận của con người, chúng ta có thể nói cái vất vả, cái gánh nặng, cái đau khổ dường như là định mệnh của con người. Con người phải lam lũ lao động để có thể kiếm được miếng ăn. Con người phải đối dọ chọi với bệnh tật, với biết bao nhiêu những thách đố, với thiên tai, với hạn hán, rồi chưa kể đến là những tổ chức này tổ chức khác vì lợi ích, những nhóm lợi ích của mình khiến lợi ích của cá nhân chúng ta bị thiệt thòi. Con người phải đối diện với những cái thách đố trong cuộc sống, sự lọc lừa, sự gian dối, sự xảo trá, và đúng là chúng ta phải đối diện với những gánh rất nặng. Những gánh đó nặng hơn nữa khi nếu chúng ta mang vào trong mình một căn bệnh nan y không có thuốc chữa chẳng hạn. Đúng là thất vọng, nếu không nói là tuyệt vọng. Thế nhưng Đức Giê-xu chính là đấng đã đi vào trong trần gian này. Cái bài hát của Ngài khi đi lên thập giá chính là một cái bài hát của vị thầy đến trần gian để gánh lấy tất cả tội lỗi và những đau khổ của trần gian. Bà đọc một ngày hôm nay kể lại câu chuyện về vị vua tiến vào thành trên lưng lừa khiêm tốn với con lừa con theo lừa mẹ, chắc chắn gợi cho chúng ta thấy đúng là hình ảnh của Đức Giê-xu trong ngày lễ lá. Ngài đi vào thành Jerusalem, Ngài xuất hiện như là một vị vua, không phải với những đội quân hùng hậu, không phải với những khoản tiền to lớn, nhưng mà đúng là một vị vua đi hết lẽ của yêu thương. Vì vua đó gánh lấy tất cả mọi gánh nặng của trần gian bằng một gánh quá lớn, đó là cái chết ở trên đỉnh cao thập giá để đem đến sự sống và hy vọng cho nhân loại. Nhưng chính bài đọc một ngày hôm nay trích xong ngôn sứ Isaiah khẳng định cái nhân vật khiêm tốn ngồi trên lưng lừa ấy sẽ đi vào trong trần gian này công bố hòa bình cho muôn dân. Ngài sẽ thống trị từ biển này qua biển nọ, từ sông cả đến tận cùng trái đất. Bằng sứ mạng của Thầy Giê-xu qua cái chết của Ngài đem và sự sống lại của Ngài đem đến cho chúng ta sự sống mới. Trong bài đọc 2, thư của Thánh Phao-lô gửi tín hữu Roma thì khẳng định anh em không còn sống cho xác thịt nữa mà sống cho thần khí. Thần khí đã làm Đức Kitô sống lại cũng đang ở trong anh em, để anh em không phải là mang nợ với xác thịt mà phải sống theo xác thịt. Kẻ nào còn sống theo tính xác thịt thì sẽ phải chết, nhưng nhờ thần khí thì anh em được diệt trừ mọi ích kỷ nơi anh em đón nhận được sự sống từ chính Thiên Chúa, và đấng sẽ làm cho thân xác anh em nhận được sự sống mới. Vâng, kính thưa cộng đoàn, với niềm tin vào Đức Kitô đấng đã đến trần gian và gánh lấy tất cả những đau khổ trần gian, thì kể từ nay cái ách mà chúng ta mang sẽ không còn là một mình nữa. Thánh giá chúng ta vác mỗi ngày đó cũng chỉ là đi theo chân của Thầy Chí Thánh, đấng vác thập giá thật lớn đi trước ta. Đấng đã chia sẻ và thông cảm với tất cả những nỗi đau khổ của trần gian đến nỗi đau khổ cùng cực nhất, nên đó là đấng có khả năng để cảm thông, để an ủi, để đồng hành, để khích lệ và ban cho chúng ta một sức mạnh. Cái sức mạnh lớn nhất mà Ngài ban cho chúng ta đó chính là sức mạnh của tình yêu. Để rồi cái công việc thập giá thường ngày của chúng ta họa huần chúng ta mới có những cơ hội phải đòi hỏi chúng ta một sự dấn thân liều mạng nào đó. Còn bình thường thập giá của chúng ta chính là những công việc bổn phận thường ngày. Vâng, chính công việc bổn phận thường ngày đó, khi chúng ta làm công việc của mình, trong nhiệm vụ của mình như một nhân viên ở công sở, như một người cha mỗi ngày đi lao động kiếm tiền nuôi con, người mẹ đi chợ nấu cơm cho cả gia đình. Và tất cả mọi công việc mà chúng ta thực hiện mỗi ngày đó, nói một cách nào cũng là một thứ gánh nặng. Nó cũng chính là một cái thứ đem lại cho chúng ta vất vả, mất thời gian, mất cả công sức của mình. Nhưng tất cả những điều đó nó đều được thăng hoa nhờ tình yêu. Khi mà chúng ta thực hiện một công việc nào đó vì một tình yêu thương của mình với gia đình, điều này chúng ta từng kinh nghiệm. Những bà mẹ thức trắng đêm để chăm sóc cho người con bệnh, bà dĩ nhiên là bà cũng mệt mỏi, nhưng mà lòng của bà vẫn cứ luôn luôn cảm thấy hân hoan vì được cơ hội phục vụ cho con cái của mình. Tôi đang nhớ đến một câu chuyện cách ngôn Trung Quốc. Người ta kể rằng có một du khách đi leo trên núi và ông leo thấy vất vả lắm, nhưng bên cạnh đấy thấy một chàng trai đang cõng một đứa bé ở trên lưng và đi. Ông quay qua và hỏi: "Cháu ơi, cháu đi, chú đi là đã thấy vất vả, cháu cõng đứa bé trên vai mà cháu không vất vả sao?" Đứa bé trả lời: "Không, cháu sao vất vả được, bởi vì đứa bé đó là em cháu mà." Vâng, đứa bé đó là em cháu mà, và đó trở thành một động lực để cậu có thể leo lên núi nhanh hơn bình thường. Và chưa kể đến những câu chuyện để làm vui cho đứa em đứng ở trên lưng. Và đến đây tôi đang nhớ đến câu chuyện của hai vị thánh và tử đạo vào thế kỷ thứ hai, thánh nữ Perpetua và Felicita. Vâng, hai chị em thực ra thì một là chủ, một là đầy tớ, chỉ là tân tòng, tức là đang đi học đạo thôi. Nhưng mà khi quan quân bắt yêu cầu phải tuyên xưng đức tin thì họ đã tuyên xưng đức tin, vào trong tù mới được rửa tội. Nhưng Felicita lúc đó thì mang thai, và khi cô sinh nặng, đẻ đau, kêu ra ở trong trại giam, thì mấy tên lính là nhạo cười và nói: "Sinh con mà còn kêu như vậy thì làm sao mà tử đạo được?" Felicita trả lời: "Không, ngày hôm nay là tôi đau một mình tôi, còn ngày mai ở ngoài pháp trường thì Đức Kitô là chịu đau thay tôi, và Ngài đem đến cho tôi sự sống đời đời." Xin Chúa ban cho chúng ta một niềm tin vào tình yêu của Thiên Chúa đã đến để chia sẻ tất cả những nỗi vất vả của trần gian, tội lỗi của trần gian, gánh nặng của trần gian. Xin cho chúng ta tin tưởng để phó thác tất cả những gánh nặng của chúng ta, để chúng ta không phải lầm lỗi bước đi một mình, nhưng để Chúa cùng gánh vác với chúng ta. Và xin cho chúng ta có một tình yêu như Đức Kitô, để rồi tất cả những công việc mà chúng ta thực hiện mỗi ngày, những bổn phận mà chúng ta làm theo nhu cầu và theo khả năng của mình, nhất là khi chúng ta thể hiện tình yêu thương, thì tất cả được rực sáng lên trong một niềm tin hy vọng bởi thần khí của Thiên Chúa, bởi sức mạnh của Đức Kitô và bởi niềm hy vọng vào đời sống vĩnh cửu. Amen.